Phật kính bạch thượng tọa, chúng con xin có 6 câu hỏi tham vấn xin thượng tọa từ bi hoan hỷ bố thí chỉ giáo cho Phật tử chúng con biết ạ. Bạch thượng tọa, câu hỏi 1: qua quá trình thượng tọa đi du học tại Ấn Độ, thượng tọa đã nghiên cứu về hệ thống kinh điển nguyên thủy. Xin thực phẩm giảng dạy cho chúng con biết kinh điển Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển khác nhau ở điểm nào. Xin thực phẩm.
Đây là câu hỏi hay, mà tính chuyên sâu về học thuật đó cũng rất cao. Chúng tôi may mắn đó, tiếp xúc được kinh điển nguyên chất của Đức Phật vào năm 1984, ngay sau khi mới xuất gia làm chú tiểu trong chùa đó, một cách tình cờ. Đó là đọc được các bản dịch về kinh Trung Bộ của trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu. Ngay thời điểm năm 94, chúng tôi có cơ hội may mắn học Phật pháp với các hòa thượng lớn như là hòa thượng Thích Huệ Hưng, hòa thượng Thích Từ Thông, hòa thượng Thích Tuệ Đăng. Học các kinh điển đại thừa đó thì nội dung triết lý của nó quá cao, nó phù hợp với giới trí thức. Còn kinh điển Pali vốn là kinh điển nguyên chất của Đức Phật đó thì nó thích hợp với mọi thành phần trong xã hội hơn. Từ đó đó, khi còn là chú tiểu, chúng tôi đã suy nghĩ cái mà Trung Quốc gọi là kinh tiểu thừa, kinh dành cho căn cơ thấp kém, kinh dành cho các cái tâm hạnh nhỏ hẹp đó, không đúng với lịch sử. Chúng tôi lại càng đọc sâu hơn, nhiều hơn vào các bản dịch còn lại của Hòa thượng Minh Châu về kinh Trường Bộ, kinh Tư Ương Bộ và kinh Tăng Chi. Từ đó đó, chúng tôi tự nhận ra một cái nhận thức rằng là sự nhồi sọ của Trung Quốc về kinh điển nguyên thủy là rất sai lạc về phương diện học thuật. Nhưng vì còn nhỏ, chưa dám chia sẻ quan điểm đó với các bậc thầy của mình. Năm 1994, tức là 10 năm sau đó, chúng tôi may mắn được đi du học. Và tại Ấn Độ đó thì có cơ hội đào sâu vào kinh điển nguyên chất hơn, vì các trường Phật học quán độ đó 95% về tư tưởng Phật giáo là dựa vào đạo Phật nguyên chất. Từ đó đó, những nhận thức của 10 năm trước mình đó, của mình đó, được ghi nhận đó là đúng. Cho nên chúng tôi mạnh dạn phát triển về cái khuynh hướng này. Cốt lõi đó của kinh điển nguyên chất đó có thể được chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về thế giới quan và nhân sinh quan để giúp chúng ta có một cái tầm nhìn đúng và tư duy đúng, để từ đó chúng ta không tin vào nguyên nhân sáng thế từ Thượng Đế, nguyên nhân sáng thế từ vật chất, nguyên nhân sáng thế từ tâm, tức là bao gồm chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy Phật và chủ nghĩa duy tâm, đảm bảo chủ trương tính tương tác, tương quan, tương duy, tương thuộc. Có một số kinh tạng Pali dạy về xã hội học, theo đó Đức Phật chủ trương một xã hội bình đẳng về pháp lý, về đạo đức, về dân sự, về xã hội, về tâm linh, về chính đắc. Và trên nền tảng này, Đức Phật khẳng định rằng là chủ nghĩa bình đẳng giới đó là yếu tố quan trọng để giúp cho các gia đình và xã hội được hạnh phúc. Đức Phật là người đầu tiên truyền bá học thuyết bình đẳng giới. Mà đến thế kỷ thứ 17 ở phương Tây đó, người ta mới bắt đầu chủ trương về vấn đề này. Nhân quyền và những yếu tố làm cho con người hạnh phúc đó, được Đức Phật dạy trong kinh tạng Pali là rất nhiều. Rất tiếc là ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, chúng ta đã không truyền bá các bài kinh đó. Bản thứ ba của kinh điển nguyên chất là dạy về đạo đức học, đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia dựa trên ba ngôi tâm linh: nhận Phật làm thầy, nhận chánh pháp làm thầy, nhận tăng đoàn làm thầy. Năm điều đạo đức thì gồm có không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không hòa tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, truyền thông chân lý, hòa hợp, lịch sự và có giá trị, không rượu, ma túy, giữ sức khỏe, cam kết chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. Đó là những nền tảng đạo đức rất là sâu sắc, nó trở thành là nền tảng của các luật pháp trên toàn cầu. Ngoài ra Đức Phật kêu gọi bằng cái tự do ý chí, chúng ta phải tình nguyện từ bỏ các hành động trái với luật pháp và đạo đức, tình nguyện xung phong làm các việc thiện, việc Phật sự từ nhỏ đến lớn. Và khi làm hai điều này đó, phải phát xuất từ một động cơ trong sáng và cao quý. Có lẽ chúng ta hiếm tìm thấy được tôn giáo nào dạy đạo đức sâu sắc như đạo Phật đâu. Phương diện thứ tư đó là về giải thoát luận. Thì Đức Phật dạy bát chánh đạo là cốt lõi, chia làm ba phương diện: phương diện đạo đức, phương diện thiền định và phương diện trí tuệ. Về trí tuệ thì Đức Phật khẳng định chánh kiến tánh tư duy là đi đầu. Về phương diện đạo đức thì gồm có hành vi đạo đức, lời nói đạo đức, nghề nghiệp đạo đức. Cái phần cuối cùng của bát chánh đạo đó là thiền định, tức là chánh niệm, làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi. Và chánh định là xả niệm để rũ bỏ các căng thẳng trên bộ não, các căng thẳng trên cơ bắp. Nhờ đó chúng ta tái phục hồi sức khỏe cho cái việc phát triển kinh tế và đời sống hạnh phúc của gia đình theo hướng bền vững. Xét về kinh điển Đại Thừa đó, thì phần lớn là chú trọng về các triết lý cao siêu. Ví dụ như kinh Hoa Nghiêm nói về bản chất thế giới quan rất cao, rất sâu, mà chỉ phù hợp với các triết gia và các nhà tri thức lớn thôi. Kinh Đại Bát Niết Bàn thì giảng dạy, kinh Đại Bát Niết Bàn thì giảng dạy về cái trạng thái an lạc tâm khi mà nỗi khổ niềm đau, các nguyên nhân khổ đau đã kết thúc, rất là khó hiểu mà dù rất là thiết thực. Kinh Pháp Hoa đó, nếu không có cái bản bổn môn của Hòa Thượng Thích Trí Quảng biên tập và không được các bậc thầy như Hòa Thượng Bảo Nghiêm ở tại miền Bắc này hướng dẫn đó, thì có lẽ là chúng ta rất khó mà có thể lãnh hội được những triết lý cao sâu ở trong đó. Tức là nhìn chung là các quản kinh Đại Thừa đó là đào sâu về một phương diện triết học mà thường trình độ trí thức á từ đại học trở lên mới có thể thích ứng được. Do đó đó, nó thích hợp với tăng sĩ Phật giáo, những người có được cái cơ hội đến học Phật pháp tại các trường Phật học trung bình là 10 năm cho đến 20 năm. Tại các nước tiên tiến như là Nhật Bản và Hoa Kỳ đó, thì các kinh điển Đại Thừa được giảng dạy ở cấp thạc sĩ năm thứ hai và tiến sĩ năm thứ nhất cho chương trình Phật học. Ở Việt Nam á, do ảnh hưởng từ Trung Quốc, các kinh điển Đại Thừa lớn á, chúng ta dành cho các Phật tử mới bắt đầu vỡ lòng thôi. Từ đó đó, phần lớn các Phật tử khó hiểu được các triết lý cao siêu này và bắt đầu tín ngưỡng hóa kinh điển bằng cách là lại kinh để cầu phúc, tụng kinh á, để cầu phúc. Cho nên chúng ta mất cơ hội mở mang trí tuệ do việc đọc kinh khai mở tâm trí của chúng ta ở trong cuộc đời. Do đó đó là các Phật tử tại gia, theo chúng tôi đó, các vị nên đọc kinh điển có trình tự. Đầu tiên đó là đọc các bài kinh được Đức Phật giảng dạy cho mình, bao gồm những lời dạy liên hệ đến tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, cách làm kinh tế, cách phát triển phước báo, cách gây dựng hạnh phúc, cách giữ gìn hạnh phúc, bảo vệ hòa bình, v.v. Sau đó đó mới nâng trình độ tâm linh của mình lên cao hơn một bước là đọc vào các kinh điển Đại Thừa. Mà không á, chúng ta sẽ bị mất nền tảng. Các kinh điển Đại Thừa sẽ trở nên rất là quý nếu như chúng ta trước đó đã từng đọc các kinh điển nguyên chất. Còn ai đi tắt về ngang đó thì mất cơ hội này, giống như xây một lầu cao mà cái nền không đứng vững vàng. Do đó là sự khác nhau căn bản của kinh điển nguyên chất và kinh điển đại thừa. Vì kinh điển đại thừa dành cho các vị tu hạnh Bồ Tát sau khi chứng quả A La Hán, tức là quả thánh mà là lúc chúng ta phấn đấu đến vài chục kiếp chưa chứng đắc được. Có đi tắt đi nữa thì cũng phải trải qua ít nhất là 5-7 năm đọc kinh và hành trì các kinh điển nguyên chất. Hiện nay chùa Giác Ngộ đã xuất bản được 3 quyển như thế. Quyển đầu tiên là kinh tụng hàng ngày, ấn bản đầu vào năm 1994, nay đã được 20 năm, gồm 49 bài kinh căn bản cho người tại gia. Quyển thứ hai là kinh Phật cho người bắt đầu, ấn bản vào năm 2012. Và quyển đầy đủ hơn là kinh Phật cho người tại gia, ấn bản 2013, tổng hợp 63 bài kinh, được phân thành là các nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình, xã hội, chính trị, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về phương pháp giải quyết khổ đau và các kinh tịnh độ. Và đó là 3 bản kinh mà trong đó đó chứa đựng phần lớn là những nội dung Đức Phật dành cho người tại gia. Chúng tôi tin chắc rằng là nếu các quý Phật tử đọc các bài kinh nguyên chất đá đó, chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình về đạo Phật, về cuộc sống, về bản thân mình, và chúng ta thoát khỏi cái ách ảnh hưởng từ văn hóa của Trung Quốc. Và trên nền tảng lão thông được, nắm vững được, thực tập được các bài kinh dành cho người tại gia, khi đọc vào các bài kinh đại thừa, chúng ta sẽ hiểu sâu hơn, có nền tảng hơn. Hỏi: